Chương 13. 75 dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể và ý nghĩa của chúng. Trở nên thành thạo với ngôn ngữ cơ thể. Thông qua nghiên cứu cho cuốn sách này, một khách hàng của tôi và tôi đã liệt kê ra nhiều dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể đã được đề cập hoặc chứng minh. Xin vui lòng sử dụng chúng để tham khảo nhanh hoặc có thể kiểm tra về kỹ năng quan sát của bạn. Tuy nhiên, rất quan trọng để nhắc lại bạn nhớ điều 1. Hiểu các điệu bộ theo cụm sẽ là vô nghĩa nếu chỉ quan sát một chuyển động của cơ thể mà bạn đã gán cho nó một ý nghĩa hoặc một cảm xúc nào đó. Kết hợp 3 cử động cơ thể với nhau có thể nhiều hơn là việc bạn cần thực hiện trước khi đưa ra các giả định và kết luận. 75 dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể. Dấu hiệu thể chất. 1. Yết hầu nhấp nhô. Ý nghĩa có thể: lo lắng, nói dối. 2. Cánh tay đưa ra trước, chạm vào hoặc giữ chặt túi xách, trang sức, cổ tay áo sơ mi. Ý nghĩa có thể: bất an. 3. Cánh tay và bàn tay che vùng cấm địa. Ý nghĩa có thể: bất an. 4. Cánh tay và lòng bàn tay mở ra. Ý nghĩa có thể: cởi mở, thành thật. 5. Khoanh tay trước ngực. Ý nghĩa có thể: đặt một rào trắng ngăn giữa ai đó hoặc thứ gì đó mà họ không chấp nhận, do đó thể hiện một thái độ tiêu cực. 6. Gác tay lên nhau. Ý nghĩa có thể: bất an. 7. Tay giữ túi xách, tách trà như một rào chắn. Ý nghĩa có thể: bất an. 8. Nghiêng người. Ý nghĩa có thể: muốn bảo vệ bản thân. 9. Nháy mắt liên tục. Ý nghĩa có thể: lo lắng. 10. Hít thở sâu. Ý nghĩa có thể: thoải mái, chấp nhận. 11. Vuốt cằm. Ý nghĩa có thể: đưa ra quyết định, đánh giá. 12. Cười toe toét. Ý nghĩa có thể: chào đón, muốn trở thành bạn bè, chấp thuận. 13. Dụi mắt. Ý nghĩa có thể: bối rối, mệt mỏi. 14. Mặt đờ ra. Ý nghĩa có thể: không hứng thú, đang suy nghĩ. 15. Chạm vào mặt bao gồm miệng, mắt, tai, cổ. Ý nghĩa có thể: giấu giếm sự thật hoặc căng thẳng. 16. Đặt ngón tay hoặc chiếc ly trên miệng. Ý nghĩa có thể: đánh giá hoặc cần cam đoan lần nữa. 17. Bàn chân chỉ theo một hướng nào đó. Ý nghĩa có thể: chân chỉ theo hướng của sự chú ý, như hướng về cánh cửa đồng nghĩa họ muốn rời đi, hoặc hướng về người mà họ thấy hấp dẫn. 18. Nhịp chân. Ý nghĩa có thể: buồn chán. 19. Chải chuốt với người khác. Ý nghĩa có thể: muốn được thân thiết. 20. Chải chuốt bản thân. Ý nghĩa có thể: thể hiện quan tâm đến ai đó. 21. Chặt tay. Ý nghĩa có thể: nhấn mạnh một cách hung hăng. 22. Bàn tay này nắm lấy cổ tay kia, vòng ra đặt sau lưng. Ý nghĩa có thể: hoàn toàn tự tin hoặc thất vọng và cố gắng kiểm soát bản thân. Nắm tay càng cao, mức độ thất vọng hoặc giận dữ càng lớn. 23. Vắt tay lên đầu. Ý nghĩa có thể: quan tâm, đánh giá. 24. Tay vỗ lên gáy. Ý nghĩa có thể: cảm thấy bị đe dọa hoặc giận dữ. 25. Tay đỡ lấy khuôn mặt. Ý nghĩa có thể: hành động của phái nữ nhằm thu hút sự chú ý của cánh đàn ông. 26. Nắm chặt tay. Ý nghĩa có thể: sự thất vọng. Sự thất vọng càng lớn, tay càng nắm chặt. 27. Tay giữ đằng sau lưng. Ý nghĩa có thể: tự tin, tự chủ. 28. Tay đặt trong túi. Ý nghĩa có thể: trông có vẻ không quan tâm, như muốn nói hãy gây ấn tượng với tôi hoặc người không muốn tham gia vào. 29. Chống nạnh. Ý nghĩa có thể. Sử dụng không gian để thể hiện sự vượt trội. 30. Tay mở ra và ngửa lòng bàn tay lên trên. Ý nghĩa có thể. Sự phục tùng. 31. Chà sát hai lòng bàn tay với nhau. Ý nghĩa có thể. Mong đợi tích cực. 32. Hai tay chắp lại, đầu ngón tay chạm nhau. Ý nghĩa có thể. Tự tin, thoải mái. 33. Tay hỗ trợ lẫn nhau. Ý nghĩa có thể. Thể hiện sức mạnh thông qua sử dụng không gian. 34. Một tay bắt, tay kia nắm khuỷu tay. Ý nghĩa có thể. Một nỗ lực thể hiện sự thân mật, tình bạn. 35. Bắt tay, lòng bàn tay úp xuống. Ý nghĩa có thể. Một nỗ lực chứng tỏ sức mạnh, kiểm soát. 36. Bắt tay, lòng bàn tay ngửa lên. Ý nghĩa có thể. Nhường sự kiểm soát cho người khác. 37. Bắt tay, bá vai. Ý nghĩa có thể. Nỗ lực chứng tỏ sức mạnh, thể hiện sự gần gũi thân thiết. 38. Một tay bắt tay, tay kia nắm phía trên cánh tay. Ý nghĩa có thể. Nỗ lực chứng tỏ sức mạnh. 39. Bắt tay, lòng bàn tay để theo chiều dọc và ép đều. Ý nghĩa có thể. Cho thấy sự tôn trọng bình đẳng và khuyến khích phát triển mối quan hệ. 40. Bắt tay, giữ lấy cổ tay. Ý nghĩa có thể. Chấp nhận khi ai đó ở gần. 41. Cử chỉ đặt tay lên mặt. Ý nghĩa có thể. Thái độ tiêu cực, nói dối hoặc lo lắng. 42. Thở nhanh và nặng nhọc. Ý nghĩa có thể. Sợ hãi, lo lắng. 43. Nghiêng về phía trước. Ý nghĩa có thể. Thích thú, tán thưởng. 44. Bắt chéo chân. Ý nghĩa có thể. Khép kín, thái độ phòng thủ hoặc phục tùng. Với phụ nữ cho thấy sự thoải mái. 45. Bắt chéo chân trong khi ngồi gần ai đó, với một chân vươn tới người đó gần nhất. Ý nghĩa có thể. Chấp nhận hoặc thích người đó. 46. Hai chân bắt chéo nhau, một chân để thả lỏng trên đầu gối chân kia. Ý nghĩa có thể. Tự tin, chiếm ưu thế, thái độ cạnh tranh. 47. Chân mở ra, đối với đàn ông. Cởi mở hoặc chiếm ưu thế. 48. Chân dang ra, đối với đàn ông. Sử dụng không gian để thiết lập uy quyền. 49. Cắn môi. Ý nghĩa có thể. Lo lắng, kềm giữ lại một lời bình luận. 50. Liếm môi. Ý nghĩa có thể. Lo lắng, quyến rũ. 51. Nhìn đồng hồ. Ý nghĩa có thể. Muốn bỏ đi, chán nản, mất tập trung. 52. Phản chiếu. Ý nghĩa có thể. Muốn gây dựng mối giao tiếp. 53. Che miệng. Ý nghĩa có thể. Muốn hỏi điều gì đó hoặc sắp nói dối. 54. Lùi lại. Ý nghĩa có thể. Không đồng ý hoặc lo lắng. 55. Tiến về phía trước. Ý nghĩa có thể. Quan tâm. 56. Nắm tay lại và chỉ ngón tay. Ý nghĩa có thể. Giận dữ để đạt được sự phục tùng hoặc thỏa thuận. 57. Lòng bàn tay úp xuống. Ý nghĩa có thể. Thể hiện sự tự chủ. 58. Lòng bàn tay ngửa lên. Ý nghĩa có thể. Chấp thuận, sẵn sàng lắng nghe. 59. Làm dáng. Ý nghĩa có thể. Muốn được quyến rũ hoặc trở nên quyến rũ hơn. 60. Thở gấp, nặng nề. Ý nghĩa có thể. Ngạc nhiên, sốc. 61. Chỗ ngồi, ghế thẳng đối diện. Ý nghĩa có thể. Cạnh tranh, vị trí phòng thủ. 62. Chỗ ngồi, cạnh nhau ở góc bên trong. Ý nghĩa có thể. Vị trí hợp tác. 63. Mỉm cười, chỉ nửa dưới khuôn mặt, ý nghĩa có thể, sự phục tùng, giả dối. 64. Cười cả khuôn mặt, ý nghĩa có thể, chào đón, không đe dọa, yêu cầu được chấp nhận. 65. Cười nụ, ý nghĩa có thể, kiêu ngạo, giả dối. 66. Nói lưu loát và nhanh, ý nghĩa có thể, nhiệt tình. 67. Nói đột nhiên chậm lại, ý nghĩa có thể, đang nói dối. 68. Đứng thẳng, ý nghĩa có thể, muốn tỏ ra sự vượt trội, xuất hiện thu hút, kiểm soát mọi thứ. 69. Đang tay vào nhau, ý nghĩa có thể, tự tin, hoặc khi có người đang nói chuyện thì có nghĩa là muốn thể hiện, hãy gây ấn tượng với tôi. 70. Nghiến răng, ý nghĩa có thể, thất vọng, giận dữ. 71. Ngón tay cái lộ ra, thường nhô ra từ bàn tay đút trong túi áo khoác hoặc túi quần. Ý nghĩa có thể, sự áp đảo, vượt trội. 72. Ngón cái nhét vào thắt lưng hoặc túi. Ý nghĩa có thể, thái độ gây hấn về giới tính. 73. Tật máy giật, thường hay sử dụng. Ý nghĩa có thể, lo lắng. 74. Tự chạm vào mình, ý nghĩa có thể, lo lắng. 75. Quay đi, ý nghĩa có thể, muốn chấm dứt cuộc trò chuyện. Chương 14. Thực hành các ký hiệu ngôn ngữ cơ thể. Lời khuyên trước khi bạn bắt đầu thực hành. 1. Mọi người biết bạn, dù họ có biết về ngôn ngữ cơ thể hay không, thì cũng đã đầu tư thời gian và nỗ lực để tìm hiểu con người bạn lúc trước cũng như con người bạn hiện nay. Khi bạn bắt đầu phát triển một vài kỹ năng được nêu ra trong cuốn sách này, hành vi của bạn sẽ thay đổi. Họ không chỉ ngạc nhiên, mà họ sẽ còn phải tìm hiểu bạn lần nữa và nỗ lực giữ cho bạn giống như con người cũ. 2. Cho đến giờ, bạn đã dành toàn bộ cuộc đời mình trở thành con người như bạn hiện tại. Do đó, thậm chí với sức mạnh của cả thế giới, sức mạnh của động cơ thúc đẩy, hành vi của bạn không thể thay đổi ngay lập tức. Thay đổi hành vi cần có thời gian, nên hãy nhớ kiên trì cho đến khi đạt được kết quả. 3. Hãy nhớ lại những gì đứa trẻ làm khi chúng bắt đầu tập đi và muốn đi từ điểm A đến điểm B nhanh nhất. Chúng bò lê vì chúng biết đó là cách an toàn nhất, nhanh nhất, và chúng cảm thấy tự tin và thoải mái hơn với cách đó. Chúng ta cũng không khác là mấy khi lớn lên, khi bị căng thẳng, bị thử thách hoặc gặp phải điều gì đó khó khăn, chúng ta quay lại hoặc thoái lui về cái cũ và bỏ qua cái mới bởi vì nó quá khó khăn. Nếu bạn thường xuyên làm vậy, bạn sẽ sớm bỏ cuộc. 4. Từng bước một. Phát triển chỉ một kỹ năng tại một thời điểm. Hãy thực hành những hoạt động này giống như việc không ai ăn hết một dây xúc xích một lần. Phát triển từng kỹ năng ngôn ngữ cơ thể một, hết miếng này đến miếng khác. Và rồi, một ngày, bạn sẽ phát hiện cần thiết phải mua một dây xúc xích dài khác. 5. Đặt cho mình mục tiêu hợp lý. Nếu một người gắng sức không hợp lý tìm đến huấn luyện viên thể thao và nói, tôi định chạy marathon trong thời gian một tháng, huấn luyện viên biết rằng điều đó là quá tham vọng và không thể thực hiện được. Khi các vận động viên đầy tham vọng thất bại, cái tôi cá nhân của họ sẽ bị tổn thương, do đó họ sẽ không thử lần nữa. Nhưng nếu họ đặt cho mình một mục tiêu hợp lý và có khả năng đạt được, họ chắc chắn có thể hoàn thành được khoảng cách đưa ra. Hy vọng rằng trong sự giới thiệu về ngôn ngữ cơ thể này, chúng tôi đã đề cập đến một vài hoặc nhiều điều mà các bạn không đánh giá cao trước đó, và do đó đã không nhìn thấy hoặc nghe thấy, hoặc đã nhìn thấy nghe thấy nhưng chưa đánh giá cao ý nghĩa của nó. Khi chúng ta bắt đầu có ý thức sử dụng hoặc định hướng cho năm giác quan, chúng ta nhìn thấy, nghe thấy và cảm thấy nhiều hơn trước trong những tình huống tương tự. Chúng ta phát triển hiểu biết về ngôn ngữ cơ thể khi đang trong một tình trạng thiếu ý thức. Luôn có một khoảng cách lớn giữa kiến thức và kỹ năng. Một trong số những điều tốt về thực hành trong chương này là bạn có thể thực tập một mình hoặc luyện tập một cách an toàn, đạt được sự thành thạo trước khi bạn cần sử dụng chúng. Xin đề xuất một cách tiếp cận hữu ích để phát triển kỹ năng cá nhân của chúng ta có thể được coi như là một quá trình di chuyển qua 4 giai đoạn chồng chéo. Để chứng minh cho điều này, sơ đồ tiếp theo sẽ sử dụng ví dụ của một tật máy giật bằng lời nói. Thiếu khả năng một cách vô thức, đó là bạn không nhận ra rằng bạn có tật máy giật ở lời nói. Thiếu khả năng một cách có ý thức, đó là bạn biết rằng bạn có tật máy giật, nhưng bạn gặp khó khăn lớn trong việc ngăn cản nó. Bạn nhận thức có ý thức, đó là bạn nhận thức rõ ràng rằng mình gặp vấn đề lớn ở tật máy giật. Có khả năng nhận thức một cách vô thức, đó là khi bạn thậm chí không nghĩ đến nó vì bạn không mấy khi mắc phải nó nữa. Thực hành để nâng cao kỹ năng của bạn. 1. Rèn luyện kỹ năng nhận thức. Dành 30 phút ngồi ở một nơi công cộng và quan sát mọi người từ một khoảng cách, phố mua sắm, trạm xe lửa và công viên vào giờ trưa. Tất cả những nơi đó sẽ mang đến cho bạn những cơ hội quan sát tuyệt vời. Quan sát kiểu người, dáng đi, kiểu tóc, cách trang điểm, trang phục, giày, đồ phụ tùng. Và tự hỏi, những thứ này cho tôi biết điều gì về người đó? Sherlock Holmes đã áp dụng rất thành công cách này ngay trong những lời ông nói. Sau khi đã gạt bỏ ra ngoài tất cả những trường hợp không thể nào xảy ra được, thì giả thuyết còn lại, dầu là bấp bênh, thiếu cơ sở đến đâu chăng nữa, cũng phải là sự thật. Khi tôi giảng dạy tại Đại học Westminster, tôi mời các sinh viên tâm lý học xã hội của mình mang một tấm bản kẹp đến ga điện ngầm London hoặc một vài nơi tương tự. Nhiệm vụ của sinh viên là quan sát những hành khách ở đó. Và sau khi giải thích với hành khách họ là đối tượng của dự án, sinh viên thảo luận những quan sát của mình với những hành khách đó. Chú thích: thật thú vị khi làm việc này mà không có hành khách nào phản đối. Tuy nhiên, bạn nên bắt đầu cuộc trò chuyện, giải thích rằng bạn đang nghiên cứu về ngôn ngữ cơ thể, cho đến khi bạn trở nên tự tin và bắt đầu với những người giống bạn về giới tính, tuổi tác hoặc phong cách. Hết chú thích. Đối với sinh viên, làm theo câu châm ngôn học được từ đời sống, bạn học được những điều đúng đắn bằng cách chỉ ra những cái sai của người khác. Khả năng quan sát của họ đã cải thiện hơn rất nhiều. Chúng ta không thường xuyên tận dụng những cơ hội học hỏi mà cuộc sống liên tục ban tặng. Thật đáng tiếc biết bao. 2. Tự hướng dẫn hoặc tự khẳng định. Khi bạn chỉ có một mình, hãy nói với bản thân rằng tôi tự tin, tôi giao tiếp tốt, tôi hoàn toàn thoải mái, hoặc bất cứ sự khẳng định nào thích hợp. Hơi lạ lùng, nhưng điều này dường như giúp cho bạn cư xử phù hợp. Làm điều này thường xuyên, và sau đó nếu cần thiết, sử dụng các hướng dẫn đó cho chính mình trong tình huống xã hội. Đến một mức độ nhất định, chúng ta chính là những gì mà chúng ta đã tự kỷ ám thị với bản thân mình. Mẹo: để tăng khả năng tự tin của bản thân, cứ nói ra những lời khẳng định của bạn với sự quyết tâm lớn trước khi đi ngủ và thêm lần nữa vào buổi sáng thức dậy. Từ Brian Lacy, một diễn giả truyền cảm hứng người Mỹ. 3. Đứng thẳng. Một hoạt động bạn có thể muốn thử là trải qua một ngày đi lại ưỡn thẳng người để xem nó ảnh hưởng như thế nào đến lòng tự trọng của bạn. Đối với hầu hết mọi người, nó làm tăng sức mạnh cái tôi cá nhân của họ, cũng như làm cho họ cảm thấy tự hào về bản thân mình, tăng cảm giác lạc quan và tự tin. Đề cao sức mạnh của cái tôi cá nhân thường có kết quả trong cải thiện biểu hiện của bản thân. 4. Tiếp xúc bằng mắt. Đây là kỹ năng cần thiết trong bất cứ bối cảnh nào bạn muốn thiết lập một mối quan hệ. Dưới đây là một lời khuyên hữu ích từ cuốn sách tuyệt vời của Tonya Raymond có tựa đề Sức mạnh của ngôn ngữ cơ thể. Nếu bạn gặp rắc rối với việc duy trì tiếp xúc bằng mắt, bạn phải luyện tập cho tới giới hạn của kỹ năng này. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người sử dụng lao động đánh giá những người họ sắp thuê mà không tiếp xúc bằng mắt là những người không có duyên, thụ động, tách biệt, bất tài, thiếu điềm tĩnh và các kỹ năng xã hội. Với một cái gương, bạn hãy tập tiếp xúc bằng mắt với chính mình và tận hưởng cảm giác nhìn trừng trừng vào bản thân trong đó. Thử chơi trò chơi của trẻ con, những tay súng và samurai. Trong đó, bạn cố gắng nhìn chằm chằm vào một người bạn. Người thua là người quay đi trước tiên và cũng không được chớp mắt. Nếu bạn phát hiện mình thua cuộc, bạn có thể ăn gian bằng cách nhìn vào khoảng giữa hai mắt của họ. Một mẹo nữa dành cho người chiến thắng. Không di chuyển vào không gian thân mật của người khác. Bạn càng ở xa thì đối thủ của bạn không thể nói bạn chơi không công bằng. Thực hành đón bắt ánh mắt của những người không dự kiến sẽ tương tác với bạn, chẳng hạn như người bán vé, cảnh sát hoặc người gác cổng. Khi họ bắt gặp cái nhìn của bạn, giữ ánh mắt của họ và mỉm cười khi bạn đưa ra một bình luận thân thiện về thời tiết hoặc điều gì đó bâng quơ. Thực hiện việc này với một nụ cười hoặc không cười và nhìn xem chuyện gì xảy ra. Một khi bạn đã làm chủ được điều này, nâng lên cấp độ cao hơn nữa, đó là đón ánh mắt của hành khách, mỉm cười và đưa ra một câu bình luận phù hợp. Tốt nhất là bắt đầu với người cùng tuổi và cùng giới tính của bạn để không bị hiểu lầm trong giao tiếp. 5. Mỉm cười. Khi ở một nơi công cộng và ai đó bắt gặp ánh mắt bạn, hãy mỉm cười một cách chân thành trong khi nghiêng đầu. Hành động sau này chỉ ra bạn không có ý gì đe dọa và nhìn xem có bao nhiêu người đáp trả lại nụ cười của bạn. Hãy mỉm cười với những người không có cùng màu da với bạn và xem chuyện gì xảy ra. Cảnh báo nghiêm trọng. Không thử ở nhà vệ sinh công cộng hoặc những nơi tương tự nếu như bạn không muốn bị buộc tội gạ gẫm, quấy rối người khác. Nếu bạn hay xấu hổ và cảm thấy mỉm cười với người lạ quá khó khăn, thì hãy làm việc đó bằng cách đi đến một siêu thị lớn và mỉm cười với những bà mẹ có đứa con dưới 2 tuổi. Điều này được xã hội cho phép vì tất cả các bà mẹ đều muốn đứa con xinh đẹp của mình làm hài lòng người khác. 6. Đồng tử. Là một bộ sưu tập những hình ảnh, ví dụ như nhà cửa, quần áo, động vật, khoảng 10 cái và đánh số từng cái một. Ngồi đối diện với một người bạn và quan sát đồng tử trong mắt họ khi bạn đưa tất cả các bức ảnh ra cùng một lúc. Khi bạn làm điều này là đang phát triển một tiêu chuẩn bằng cách kích thước đồng tử trung bình của họ là gì. Đừng viết ghi chú, bởi vì làm như vậy bạn có thể ảnh hưởng đến đối tượng của mình, gây nhiễu loạn dữ liệu của bạn và không đạt được kết quả như bạn mong muốn. Khi bạn chia ra bộ ảnh lần thứ hai, quan sát xem liệu là có sự tăng lên rõ rệt kích thước đồng tử đối với một bức tranh cụ thể hoặc là nhiều bức tranh hay không. Ghi nhớ những bức tranh khiến đồng tử của họ giãn ra. Nếu bạn không chắc, lặp lại quá trình một cách từ từ. Một khi bạn hoàn toàn chắc chắn về những bức tranh để lại ấn tượng sâu sắc cho bạn của bạn, ghi chép lại những bức đó mà không để cho bạn của bạn nhìn thấy và đặt ghi chép đó lật úp trước mặt họ. Sau đó mời họ chọn ra 3 điều thú vị, hấp dẫn, cuốn hút nhất, bất cứ bộ sưu tập tranh nào mà họ thích. Sau đó hy vọng như thể có phép thuật, danh sách của bạn cũng tương tự như lựa chọn của họ. Tay. Nếu bạn là một trong những người vung vẩy cánh tay vượt quá chiều rộng vai hoặc lên trên cổ, nó có thể được hiểu như là một sự hạn chế cho việc nói lưu loát của bạn. Với mức độ tự tin của bạn, hoặc bạn thường không hay nói chuyện trước công chúng và bạn cảm thấy cần có sự thuyết phục để duy trì sự chú ý của người nghe. Dành thời gian nói chuyện với những ngón tay đan lại với nhau theo hình tháp chuông trong khi ngồi. Hoặc nếu bạn đang đứng, hãy để hai tay dọc theo người. Nếu bạn thường xuyên vung vẩy tay, thì hãy đặt tay ra sau lưng. Tất cả những vị trí này sẽ làm bạn nhận ra rằng bạn có xu hướng mạnh mẽ hơn, nhận thức được cờ hiệu, ví dụ biết chính xác lúc nào, ở tư thế nào mình có xu hướng tự tin hơn, là phần lớn nhất của việc sửa đổi những thói quen. Nếu bạn không thể chữa được tật vung vẩy, thì hãy để cho cánh tay bạn thả lỏng và để chúng làm việc của chúng khi bạn muốn nhấn mạnh những gì đang nói, để tay chân diễn đạt đồng bộ. 8. Lời nói của người khác. Lắng nghe tật máy giật bằng lời nói, tất cả chúng ta đều mắc phải, đưa chúng rải rác vào trong bài nói của bạn và lắng nghe kết quả. Khi trò chuyện với người lạ, hãy lưu ý tốc độ nói của họ và đẩy tốc độ của bạn phù hợp với họ. Trừ khi bạn năng khiếu bẩm sinh, đừng cố gắng bắt chước giọng nói của người khác. Họ đã dành cả cuộc đời để nói theo cách họ vẫn làm, và họ sẽ nhận ra bạn đang cố giả tạo ngay. 9. Lời nói của bạn với một máy ghi âm. 1. Thực hành thay đổi tốc độ lời nói của bạn. 2. Thực hành biến đổi độ cao của giọng nói. 3. Thực hành các bài phát biểu ở giọng bình thường và sau đó điểm xuyết bằng một nụ cười. 4. Thực hành cùng một bài phát biểu khi đang ngồi và đang đứng. 5. Thực hành cùng một bài phát biểu nhiều lần, nhấn mạnh vào các từ khác nhau ở mỗi lần. 6. Thực hành câu nói, họ đang ăn táo, hoặc việc giết hại của thợ săn thật kinh khủng, để bạn đạt được hai ý nghĩa khác nhau trong mỗi câu. 7. Thực hành đọc danh bạ điện thoại với sự nhiệt tình và nhấn mạnh. Trước tiên, nhấn mạnh vào tên, tiếp theo, đọc địa chỉ và cuối cùng là số điện thoại. Hoạt động cuối cùng là thực hành theo những lời của John Wesley. Hãy nhóm lên ngọn lửa nhiệt tình và mọi người sẽ đến để xem bạn đốt cháy mình. Khi bật lại máy ghi âm, bạn có thể nghe một mình hoặc có thể với một người bạn, thảo luận về sự khác biệt và sau đó trả lời câu hỏi. Cái nào có hiệu quả đối với mình? Mình muốn sử dụng cái nào trong tương lai? Sau đó bạn phải thực hành, cho khi nó trở nên thuần thục. Giống như một số ngôi sao nhạc pop nam hát giọng cao, đó không phải là tự nhiên mà có. Với sự luyện tập, họ có thể hát như thế mà không cần suy nghĩ hoặc làm biến dạng chất giọng của họ. 10. Không gian cá nhân. Trong các buổi giao tiếp xã hội, hãy quan sát khoảng cách được duy trì giữa mọi người với nhau. Khi định trò chuyện với ai đó, di chuyển nhẹ nhàng về phía trước hoặc tránh xa khỏi họ và quan sát chuyện gì xảy ra. Không gian cá nhân là sự khẳng định mang tính văn hóa. Ví dụ, một cuộc họp ngoại giao với những người từ các quốc gia khác nhau, trong nỗ lực để trò chuyện, họ sử dụng chính không gian cá nhân để khẳng định văn hóa của mình. Như họ nghiêng về phía trước, đối với người châu Á và Ả Rập, trong khi những người khác ngã lùi lại về phía sau, như người Anh và người Mỹ ở bờ đông. 11. Trang phục và ấn tượng đầu tiên. Hãy nghĩ về cách bạn ăn mặc. Bạn có phải là người chạy theo thời trang? Điều gì hoặc ai đang ảnh hưởng đến bạn? Bạn đang đưa ra lời tuyên bố nào qua trang phục hoặc làm thế nào mọi người có thể bắt chước những gì bạn mặc? Ăn mặc trang trọng và hỏi một người là đường đi đến đâu đó. Sau đó ăn mặc xề xòa với mái tóc rối tung, bàn tay dơ bẩn và hỏi cùng một người với cùng một câu hỏi ở cùng một nơi bạn đã bắt đầu ở tình huống trước. Suy nghĩ về những câu trả lời mà bạn nhận được trong hai tình huống khác nhau. Ngồi ở một nơi công cộng, ga xe lửa là nơi tuyệt nhất trong trường hợp này và đóng vai trò là một người quan sát, xem xét đặc biệt quần áo của khách và tìm hiểu đến từng chi tiết để đoán ra nghề nghiệp của họ. Thậm chí, nếu bạn đoán sai, bạn cũng sẽ học được về sự rập khuôn của chính mình và những thành kiến. Nghiên cứu những tạp chí chuyên ngành. Nghiên cứu những tấm hình trong tạp chí liên quan đến chuyên ngành hoặc nghề nghiệp của bạn và tự hỏi bản thân, hình ảnh mà họ đang cố thể hiện ra là gì và tại sao? Và tôi có cần phải ăn mặc giống như vậy hay không? 12. Đoán đồng xu. Trò này rất vui. Yêu cầu một người bạn giấu một đồng tiền trong một tay, sau đó đặt cả hai tay đằng sau lưng. Sau đó, giơ hai tay ra trước mặt bạn và bạn phải đoán xem tay nào có đồng tiền. Nhìn vào tay người bạn, một tay có thể đặt cao hơn tay kia hoặc có một sự không tương đồng giữa hai tay. Hướng mắt lồi lên, mũi hướng về bên nào hoặc cơ thể nghiêng theo hướng nào. Quan sát một động tác hoặc tất cả các động tác kết hợp lại, bạn sẽ tìm ra bàn tay nào có đồng xu. Sau 3 lần, bạn có thể chia sẻ những phát hiện của bạn. Kiểm tra lại lần thứ 4. Nếu bạn vẫn đoán đúng, thì hãy nói với người bạn rằng giờ bạn phải ngừng chơi và trở nên nghiêm túc từ lần thứ 6 trở đi. Bạn thấy tuyệt như có phép thuật chưa? Và đây cũng là một cách luyện tập tốt. 13. Khoảng cách ma thuật. Đàn ông và đàn ông, 2 cm. Phụ nữ và đàn ông, 3 cm. Phụ nữ và phụ nữ, 2.5 cm. Vì những lý do rõ ràng, khoảng cách này sẽ không hiệu quả với những thành viên trong gia đình hoặc với những người mà bạn có quan hệ thân mật. 14. Sự quyết đoán. Đối với sinh viên của trường đại học Westminster, nghiên cứu các khía cạnh khác nhau của tâm lý xã hội như một phần của quá trình đào tạo, họ được gửi đến đường tròn ở ga tàu điện London chỉ trước giờ cao điểm. Vai trò của họ là đến gần một người đang ngồi và nói: "Xin lỗi, tôi xin phép ngồi xuống có được không?" Điều này có thể thay đổi theo nhiều cách khác nhau, bao gồm nói một cách kiêu căng là cảm ơn, chứ không phải là xin phép. Nói nhẹ nhàng và lớn tiếng, có cười hoặc không cười, di chuyển vào trong và ra ngoài không gian cá nhân của người đó đang ngồi. Ăn mặc đứng đắn và không đứng đắn. Yêu cầu đàn ông và phụ nữ. Yêu cầu người trẻ hoặc người trung niên. Người già, người tàn tật và phụ nữ có thai không cần hỏi. Sẽ có sự tuân lệnh hoặc sự chối từ người được yêu cầu. Rất nhanh, nếu có bất cứ biểu hiện nào của sự xâm phạm, rằng tại sao họ lại được yêu cầu như vậy. Đến tuần sau, mọi người sẽ thảo luận về kết quả. Các sinh viên rất ngạc nhiên khi trong các điều kiện khác nhau, hầu hết mọi người họ yêu cầu tuân thủ lập tức mà không có bất cứ sự phản kháng nào. Đây là thử thách gay go nhất trong tất cả những hoạt động này, và tôi đề nghị bạn làm việc đó cùng với một người bạn. Nó sẽ mang lại cho bạn sự tự tin. 15. Sự phản ánh. Khi bạn có quan hệ tốt với người khác, sẽ rất tự nhiên khi cử động theo cùng cách mà họ làm. Từ một khoảng cách riêng biệt, quan sát mọi người trò chuyện với nhau và bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra rằng khi một người trong số họ cử động, không lâu sau đó, người kia cũng sẽ cử động giống như vậy. Cánh tay họ sẽ di chuyển cùng một lúc. Họ sẽ tiến về phía trước hoặc lùi lại cùng một lúc. Và nếu uống, họ sẽ uống từng hớp cùng lúc. Điều thú vị là họ sẽ thực hiện những khiêu vũ xã hội này mà không nhận thức được nó. Ngồi đối diện với một người bạn, trong im lặng, họ sẽ cử động bàn tay và cơ thể họ từ từ. Vai trò của bạn là phản ánh những cử động của họ theo cách thành thạo nhất có thể. Thay phiên nhau làm như vậy, sau 2 hoặc 3 lần, bạn có thể dự đoán được cử động từ bạn của bạn, và cử động của bạn sẽ ngày càng trở nên thành thạo hơn. Tiếp theo, yêu cầu bạn của bạn tán gẫu về kỳ nghỉ cuối cùng của họ, hoặc bất cứ chủ đề nào mà họ cảm thấy thích thú, trong khi bạn giữ cơ thể bất động. Sau đó hỏi họ phần nào họ cảm thấy thú vị nhất, hoặc họ thấy điều gì thú vị, hoặc một câu hỏi tương tự để khuyến khích sự nhiệt tình của người bạn và dần bắt đầu phản ánh chúng. Tiếp tục đặt câu hỏi để giữ cho cuộc trò chuyện diễn tiến. Và lúc kết thúc cuộc trò chuyện, hỏi bạn của bạn liệu họ có để ý sự phản ánh của bạn và nó bắt đầu từ lúc nào không? Nếu họ nói có và cung cấp chi tiết cụ thể, thì có cử động nào mà họ bỏ lỡ không? Nếu họ nhận thấy hầu hết trong số đó, tiếp tục luyện tập. Lời khuyên: đừng cố ý phản ánh mọi người trong xã hội. Nếu bạn nghĩ quá nhiều về những gì bạn đang làm, bạn cần luyện tập thêm nữa với bạn bè. Tốt nhất là trở nên gần như có khả năng vô thức trước khi bạn để chính mình thả lỏng trong một cuộc kiểm tra nơi công cộng. Tự mình thực hành, tắt âm thanh của TV suốt một chương trình trò chuyện và phản ánh theo người dẫn chương trình hoặc khách mời khi họ trò chuyện. Điều quan trọng với ngôn ngữ cơ thể là khi bạn biết rõ được ngôn ngữ cơ thể của người khác. Nếu bạn đang có quan hệ tốt với họ, thì họ có thể thay đổi cử động chỉ bởi vì bạn có cử động đó. Đấy là một hình xoắn ốc. Bạn đang xem một hình ảnh phản chiếu của chính mình và không biết rằng bạn đang làm nhiễu tình huống. Nói cách khác, ai phản chiếu ai nào? 16. Quan sát. Hầu hết mọi người khi có một mình trong bữa ăn tối, trong phòng chờ hoặc quán bar, họ thường bắt đầu đùa nghịch với điện thoại di động của mình. Tại sao thay vào đó không trau dồi kỹ năng ngôn ngữ cơ thể của bạn bằng việc quan sát một người, một cặp hoặc một nhóm nào đó? Kinh nghiệm của bạn sẽ tự nhiên tăng lên. Chúng ta không thể không đưa ra đánh giá về người khác. Xem hiện tượng 7/11 của Solomon ở trang 41. Nhưng bây giờ hãy tự hỏi bản thân, bạn đang nhìn thấy những gì? Làm thế nào bạn khẳng định cho kết luận ban đầu của bạn về một cá nhân, về mối quan hệ của họ với người khác và cảm xúc của họ? Có phải bạn đang lựa chọn cùng một thứ ở hầu hết mọi lúc? Nếu thế, điều này cho thấy sự thiên vị ở phía bạn. Vậy bạn có nên mở rộng khả năng quan sát của mình hay không? Lời khuyên: vui lòng lên kế hoạch và bảo đảm nhiệm vụ quan sát một cách thận trọng từ một khoảng cách hợp lý. Lưu ý, tất cả các bài tập thực hành ở đây chỉ là gợi ý và không có hướng dẫn. Tác giả và nhà xuất bản không thể chịu trách nhiệm theo bất cứ cách nào hậu quả của một hoạt động được gợi ý và không được chấp nhận. Kết luận: đạo đức, ngôn ngữ cơ thể và sự vận dụng. Từ tận cùng trái tim tôi. Cuốn sách này chủ yếu nói về hiệu quả và sự hiểu biết về mối quan hệ của chúng ta với người khác, cũng như với chính bản thân chúng ta. Khi chúng ta hành động, cư xử, chúng ta có lựa chọn để lại hậu quả cho chính mình hoặc người khác hay không. Quyết định mang tính đạo đức được đưa ra dựa trên những giá trị như tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng và trách nhiệm. Hành động đạo đức không thể đạt được mà không phải trả giá, bởi vì chúng ta sống trong một thế giới của những nguồn lực hạn chế, thậm chí cả ở trong khu vực gia đình, con cái, bạn bè và tất cả những mối quan hệ giữa các cá nhân khác. Tôi viết chương này bởi vì với tư cách là một nhà tâm lý học và một linh mục thuộc Anh giáo, tôi sẽ thực sự xấu hổ nếu bất cứ ai sử dụng công trình nhỏ này để điều khiển người khác nhằm đạt được lợi ích riêng của họ. Một sự hiểu biết về ngôn ngữ cơ thể. Thật ra nhiều người trong chúng ta đã biết điều đó bằng trực giác, giúp chúng ta giao tiếp và hiểu được người khác chính xác hơn. Và có lẽ họ cũng vậy. Trong suốt cuốn sách, chúng tôi đã nói về cách làm thế nào để xây dựng mối quan hệ dễ dàng hơn và làm thế nào để thuyết phục người khác, cách làm cho chúng ta trở nên hấp dẫn hơn, thể hiện như thế nào khi chúng ta muốn trở nên hấp dẫn với người khác. Trong tất cả những điều này, chúng ta đang cố tạo ra kết quả mà chúng ta muốn. Nếu không, tại sao chúng ta lại làm như vậy? Chúng ta có chân thật không? Tất cả chúng ta đều biết rằng, nếu hài lòng với ngoại hình của mình hoặc không hài lòng, chúng ta cũng không thể làm gì khác hơn được. Không ai có thể chọn ông bà tổ tiên. Điều này chúng ta đã biết. Ở tuổi trưởng thành, kiểu tóc của chúng ta chính xác giống như của cha và ông nội của mình. Chiều cao và hình dáng cơ thể cũng hình thành từ một khuôn. Chúng ta bị chi phối bởi gen di truyền, nhiều hơn cả môi trường và nền giáo dục. Điều đó giải thích cho những đặc điểm tính cách quan trọng. Chúng ta hạnh phúc, lo lắng, căng thẳng và quyết đoán như thế nào hơn là chúng ta tưởng. Ở một nghĩa nào đó, chúng ta là sản phẩm từ gen di truyền. Và do đó, cách chúng ta cư xử, biểu hiện sẽ khớp với ngôn ngữ cơ thể. Có bằng chứng áp đảo rằng những người có tính hướng ngoại, tích cực sẽ thành công hơn theo nghĩa đen. Nhưng còn những người không may mắn có được sự tự tin bẩm sinh và có xu hướng thu mình lại thì sao? Nhìn chung họ hay do dự và nói chậm bởi vì họ thích quan sát và phản ánh trước khi họ mở miệng. Họ hạnh phúc bên trong tâm trí họ, tự nhiên không thích giao du và rất ít khi giao tiếp bằng mắt với người khác. Tự tin nhưng hướng nội thỉnh thoảng có thể phù hợp với nhóm người này. Thông điệp ở đây dành cho những người như chúng ta, những người muốn thay đổi, là chúng ta phải trở nên linh động. Trở nên linh động nghĩa là bảo với chính mình rằng trong tình huống nhất định sẽ thích hợp hơn nếu thay đổi cách hành xử bình thường của chúng ta. Kết quả là đáp ứng được tình hình thực tế. Như một ví dụ đơn giản, hầu hết các bậc cha mẹ đều nuông chiều quá mức con cái của họ, nhưng thỉnh thoảng họ trở nên nghiêm khắc. Chúng ta cũng vậy. Nếu thường xuyên nhút nhát, sống nội tâm, khép mình, điều đó không sao cả. Nhưng thỉnh thoảng, rất cần thiết phải ra khỏi vỏ ốc của chính mình và trở nên quyết đoán hoặc xuất hiện tự tin hơn. Điều này đòi hỏi một sự thiết lập khác của ngôn ngữ cơ thể. Nhưng chúng ta làm việc này có ý thức. Trong quá trình này, chúng ta trở thành chính con người mình, xử sự một cách linh động, nhất là trong những trường hợp đặc biệt. Lấy nguyên tắc hạnh phúc lớn nhất của số đông nhất làm tiêu chí đánh giá hành động với một khác biệt nhỏ. Điều này chúng ta sẽ nói đến sau. Vì vậy, cho dù là về thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với ai đó, chẳng hạn như trong một tình huống kết nối quan hệ, xuất hiện tự tin hơn, quyết đoán hơn, vượt qua đợt phỏng vấn hoặc tìm thấy một bạn đời mới, phát triển kỹ năng ngôn ngữ cơ thể sẽ rất hữu dụng. Kiến thức và kinh nghiệm bảo chúng ta rằng không phải tất cả các chiến lược và gợi ý ở đây đều hữu dụng mọi lúc, với tất cả mọi người, trong tất cả mọi tình huống. Nếu đúng như thế, khoản đầu tư khiêm tốn bạn bỏ ra để theo đuổi vấn đề này có thể tăng lên 10 lần. Khi chúng ta muốn hiểu ai đó và sử dụng hiểu biết của chúng ta về ngôn ngữ cơ thể và hành vi không lời, thì không phải là chúng ta muốn lôi kéo người khác. Tuy nhiên, với một chút suy nghĩ và phản xạ, bạn có thể nhìn thấy những sự không may mắn ấy có thể xảy ra như thế nào. Là con người, chúng ta không chỉ chào đời trong tiếng hét lọt lòng, mà còn từ thời điểm đó, chúng ta là bậc thầy lôi kéo. Thực tế, cho đến khoảng 2 tuổi, chúng ta sử dụng mọi khả năng gây ảnh hưởng, tạo áp lực lên người lớn. Em bé tuân theo quy tắc mạnh mẽ nhất của sự thuyết phục một cách tự nhiên trong tình trạng đơn giản. Nếu những gì bạn đang làm không có hiệu quả, hãy thử cách khác. Khi còn nhỏ, những gì trẻ sơ sinh cần là chính đáng và có thể nói là tự nhiên và bình thường. Do đó sẽ không phù hợp khi sử dụng từ lôi kéo trong hoàn cảnh này. Hành vi chính đáng của trẻ sơ sinh là gây ảnh hưởng đến bố mẹ chúng. Nó thực sự là hành động tự nhiên. Khi trưởng thành hơn, chúng ta muốn tạo cho mình kết quả mà chúng ta muốn. Tuy nhiên, khi tra từ điển cho từ gây ảnh hưởng, tôi tìm thấy các từ đồng nghĩa như thuyết phục, tạo áp lực và lôi kéo. Có lẽ kể từ lúc tất cả chúng ta muốn tạo ra kết quả theo ý mình, khi nghĩ về hành vi của chính mình và của người khác, có thể sử dụng khái niệm để đạt được những gì bạn muốn bằng cách nói giảm những động từ đồng nghĩa như tôi gây ảnh hưởng lên mọi người để đạt được kết quả mong muốn, thì chuyển thành tôi chắc chắn không bao giờ lôi kéo mọi người. Tôi thuyết phục mọi người để đạt được kết quả mong muốn, thì chuyển thành bạn thỉnh thoảng lôi kéo mọi người. Họ lôi kéo mọi người để đạt được kết quả mong muốn, thì chuyển thành họ lôi kéo mọi người trong mọi lúc. Chủ nghĩa quy kết, thuyết mệnh lệnh tuyệt đối và thuyết vị lợi. Một phản ứng tức thời sẽ nói cho chúng ta rằng chúng ta chỉ có xu hướng quan tâm đến đạo đức của hành vi nếu ai đó lợi dụng chúng ta để tạo một kết quả mà họ muốn và chúng ta bị tổn hại về mặt xã hội, tài chính hoặc cá nhân. Những từ như không công bằng, không đúng, tự cho mình là trung tâm và không công bằng lập tức nảy ra trong tâm trí. Không ai thích vô tình bị người khác lợi dụng. Nhưng những gì chúng ta không nghĩ đến là khi chúng ta hành động với ý định tốt và cảm thấy hài lòng về bản thân mình, chúng ta hầu như không bao giờ dành một chút thời gian để xem xét những hành động của chúng ta được tiếp nhận như thế nào. Kết quả là tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực. Nếu nó là tiêu cực, không phù hợp hoặc gây tổn thương, chúng ta có được quyền bào chữa cho việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể và kỹ năng sử dụng hành vi không lời bằng cách nói rằng ý định của tôi tốt chứ. Câu trích dẫn, con đường dẫn đến địa ngục được lát bằng những ý định tốt, đã nắm bắt được khái niệm này với một vẻ đẹp cô đọng và ngắn gọn. Vì thế ngay cả với ý định tốt nhất, khi chúng ta áp dụng những kỹ năng này mà không suy nghĩ về hậu quả gây ra đối với người khác, nó có thể phi đạo đức và có những kết quả không lường trước được, ngay cả khi chúng ta thực sự có ý tốt. Nếu chúng ta chỉ nghĩ đến hậu quả hơn là ý định khi xem xét vấn đề đạo đức ở đây, thì chúng ta có thể rơi vào vực thẳm của chủ nghĩa quy kết. Thuyết mệnh lệnh tuyệt đối của Kant cũng không giúp chúng ta được là mấy. Thuyết vị lợi của Hobbes cũng vậy. Nó bóc trần sức nặng của lợi ích và tác hại và kết luận rằng các hành động đúng là điều mang lại lợi ích tối đa cho hầu hết mọi người, mà không cần xem xét liệu là lợi ích đó có được tạo ra bởi sự lôi kéo hoặc nói dối hay không. Trong khi đó, sự lôi kéo có thể dễ dàng làm được với kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể. Bạn đang đi đâu? Tác phẩm đạo đức học Nicomachean của Aristotle được biết nhiều hơn ở ngày nay như là đức hạnh của đạo đức, đã đề nghị rằng chúng ta có thể đạt được những điều tốt đẹp bằng cách tự làm cho chúng ta trở nên tốt hơn. Có rất nhiều thử nghiệm về hành vi như vậy có thể phát triển được. Nói theo cách khác, chúng ta có thể sử dụng quy tắc vàng, thỉnh thoảng được gọi là quy tắc đạo đức có đi có lại. Thương người như thể thương thân. Hàng triệu người đã dành rất nhiều thời gian trong cuộc đời họ cố gắng để thực hiện câu châm ngôn này khi muốn hiệu quả hơn trong các mối quan hệ cá nhân của họ. Trong lĩnh vực kinh tế, yêu cầu này khó thực hiện cho dù bạn làm bao nhiêu cũng không đủ. Chú thích: mong muốn điều gì đó không thay đổi mặc dù giá cả có lên hay xuống. Hết chú thích. Ở một mức độ trực quan, khi sử dụng một vài kỹ năng được gợi ý ở đây, chỉ có chúng ta biết liệu ý định của chúng ta là để gây ảnh hưởng hoặc lôi kéo người khác. Vì thế, có lẽ khi bạn tiến vào thế giới xã hội được trang bị các kỹ năng về ngôn ngữ cơ thể và sự hiểu biết về ngôn ngữ không lời, hy vọng rằng sẽ được mở rộng bởi nội dung của cuốn sách này trong tất cả các mối quan hệ cá nhân. Đúng vậy, bao gồm cả tôi, chúng ta sẽ hành động với ý định tốt nhất và trên tất cả chúng ta không làm điều gì có hại. Bạn là người chiến thắng thực sự khi kiểm soát được bản thân mình. Hãy sáng suốt.